thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài 5, Hai Sự Thờ Phượng. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 2, từ câu 7 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 2, từ câu 7 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kinh nghiệm mà hỏi kỹ càng ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy bác sĩ đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài, rồi bày cổ báo ra dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Phần triển khai bài học. Thờ phượng là sự đáp lại của con người với lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời giàu ân điển, tràn đầy yêu thương. Thờ phượng là hành động của con người trong việc bày tỏ sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài đáng được như vậy. Sự thờ phượng được dùng để chỉ bất kỳ hình thức tương giao nào giữa Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy nổi bật lên hai hình ảnh sinh động của hai sự thờ phượng tiêu biểu của con người đối với Chúa Cứu Thế Giêsu khi Ngài giáng sanh xuống trần gian. Thứ nhất, Herod Đại Đế, thờ phượng giả hình. Câu 7. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kinh nghiệm mà hỏi kỹ càng ngôi sao đã hiện ra khi nào. Sự xuất hiện của mấy thầy bác sĩ gây sự chú ý cho vua Herod. Có ông vua nào lại không chú ý đến thông tin một vị vua mới xuất hiện trong vương quốc của mình? Đặc biệt, Herod, vua xứ Giuđa, là một ông vua nổi tiếng đa nghi, lại nghe tin một vị vua Giuđa khác vừa mới sinh ra, thì làm sao ông ta ngồi yên cho được? Cho nên, Herod cho mời mấy thầy bác sĩ vào cung cách bí mật để tra hỏi gốc tích, ngọn nguồn về thời gian, nơi chốn con trẻ mới sinh ra. Câu 7 và câu 8. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại ngài. Ông ta nói mà thờ lại ngài có vẻ thành tâm, nhưng thật ra ông ta đang chuẩn bị một kế hoạch vô cùng độc ác, đó là tìm cách để tiêu diệt vua mới ra đời. Ngày nay, có thể chúng ta không xử sự như vua Herod, nhưng đôi lúc vì danh, lợi, quyền riêng tư mà chúng ta đã hờ hững, thờ ơ với sự hiện diện của Chúa Cứu Thế trong đời sống mình, hoặc thậm chí có thể vô tình hay cố ý loại bỏ Chúa Cứu Thế ra khỏi sinh hoạt đời sống của chúng ta. Người ta có thể đến đền thờ mà không thực sự tìm kiếm Chúa, nhưng đến chỉ để gặp gỡ, hẹn hò cho những cuộc làm ăn, cho những chuyện tình cảm riêng tư. Trọng tâm của sự thờ phượng chính là Chúa, nhưng dường như Chúa bị nhiều người đặt ra bên ngoài sự thờ phượng. Và một mùa Giáng sinh, trong một gia đình nọ, cha mẹ giao cho các con việc trang hoàng cây Noel. Các em sung sướng reo vang, mỗi đứa một việc, đứa dựng cây Noel lên, đứa giăng đèn, dây kim tuyến, rải châu. Dưới chân cây Noel, các em làm một máng cỏ, có Mary, Joseph và có những con thú, chiên, bò, lừa, chung quanh rất đẹp. Tối đến, đèn màu sáng lên, các em hãnh diện khoe với ba mẹ công trình tuyệt vời suốt một ngày lao động của các em. Ai nấy đều vui mừng hớn hở. Đột nhiên, người mẹ nhìn vào máng cỏ hỏi: nhưng mà hài nhi Giêsu đâu không thấy? Tất cả cùng nhau lên: ờ nhỉ, Chúa Giêsu đâu? Lúc ấy, một em lên tiếng, dạ có, nhưng mà con giấu phía sau gốc cây Noel. Sao lại giấu sau gốc cây Noel? Cậu con trai đưa tay lấy từ sau gốc cây Noel ra và nói, vì em bé bị sứt mất cánh tay rồi. Con nghĩ chẳng lẽ bao nhiêu Joseph, Mary, rồi chiên, bò, lừa đẹp thế kia mà lại đặt em bé bị sứt tay xấu xí nằm ngay chính giữa coi sao được. Chính vì vậy mà chuồng chiên máng cỏ đẹp tuyệt vời của các em lại không có hài nhi Giê-xu. Một bài hát có lời như sau, không có Chúa Giê-xu thì không có mùa Giáng sinh. Thật đúng vậy. Thờ phượng giả hình có thể được xem đồng nghĩa với sự lợi dụng, chống nghịch với đầy mưu toan xấu xa. Herod chính là nhân vật tiêu biểu cho sự thờ phượng giả dối mà Chúa Giê-xu đã lên án là con chồng cáo. Luca chương 13, câu 32. Ông xây đền thờ huy nga tráng lệ, không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời, mà để củng cố chiếc ngai vàng của mình. Tìm kiếm Chúa Giê-xu không phải để tôn thờ Ngài, mà là để giết Ngài. Ôi, kinh khủng thay con người Herod. Chính lịch sử đã lên án con người gian ngoa ấy rồi. Xin Chúa cho chúng ta tự xét lại thái độ thờ phượng của mình. Thứ hai, mấy thầy bác sĩ Đông Phương thành tâm tôn thờ. Những tấm lòng khát khao tìm kiếm vua thánh mới sinh ra của mấy thầy bác sĩ đã được đáp ứng. Ngôi sao mà họ thấy bên Đông Phương giờ đây lại xuất hiện, tiếp tục dẫn đường họ đến Bethlehem và dừng lại ngay chỗ ở của con trẻ. Niềm vui nào sánh bằng khi sau nhiều tháng ngày lặn lội đường xa, vượt bao gian khổ, bây giờ được đến đúng chỗ mình muốn đến, gặp ngay chính đối tượng mình đi tìm. Họ mừng rỡ quá bội, nghĩa là hết sức vui mừng không kể xiết. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài. Các thầy bác sĩ nhìn thấy con trẻ và Mary là mẹ ngài, thì sứ đồ Matthew ghi lại rõ ràng, thì sắp mình xuống mà thờ lại ngài. Họ không hề thờ lại người mẹ là bà Mary. Hài nhi Giê-xu chính là vua thánh mà họ cất công lặn lội tìm kiếm. Ngài là vua dân Giu-đa, là Chúa cứu thế giáng trần, đấng đáng cho mọi người phải sắp mình thờ lại. Sự sắp mình thờ lại của mấy thầy bác sĩ nói lên rằng trước hết họ dâng chính mình cho vua thánh. Chúng ta không hề đọc thấy một chữ nào nói lên sự tôn quý xứng đáng mà họ dành cho vua Herod khi vào cung điện nguy nga tại Jerusalem, mặc dầu ông ta là vua đương quyền của dân Giu-đa. Theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, họ nhận ra ngay đấng đáng tôn thờ. Trải qua hàng bao thế kỷ cho đến ngày nay, hàng tỷ người cũng đã tìm gặp được Chúa cứu thế Giê-xu, cũng đã cúi dâng chính mình tôn thờ Ngài, mời Chúa làm vua trên ngai lòng mình. Sau khi đã gặp Chúa, mấy thầy bác sĩ bày của báo ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Tại những xứ phương Đông, khi ra mắt vua, để tỏ lòng tôn quý, người ta dâng lên cho vua những lễ vật quý giá. Phương Đông cũng có câu nói rằng, chẳng ai được vào chầu vua mà không có lễ vật. Những vật quý giá nhất của mấy thầy bác sĩ Đông Phương là gì? Đó là vàng, nhũ hương và một dược. Vàng là một loại quý kim, được gọi là vua của mọi thứ kim loại và rất xứng hợp để dâng cho vua. Chúa cứu thế Giê-xu chẳng những là vua dân Giu-đa mà còn là vua trên muôn vua nữa. Nhũ hương thường được thầy tế lễ dùng song hương có mùi thơm cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, Ngài là đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Một dược là một loại thuốc thơm rất quý được dùng vào việc xức xác cho người chết. Chúa cứu thế Giê-xu đến thế gian để chết thay cho tất cả mọi tội nhân. Vậy nên, mấy thầy bác sĩ đã có một đặc ân, đó là được dâng cho Chúa cứu thế những lễ vật quý giá thích hợp với địa vị và sứ mệnh cao cả của Ngài. Chúng ta thật sung sướng bởi ơn dẫn dắt của Chúa. Chúng ta cũng đã tìm gặp được cứu Chúa. Ngài đã cứu chúng ta và ban địa vị làm con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta được phép thờ phượng Đức Chúa Trời là vua trên muôn vua, là Chúa của các chúa. Mỗi lần đến ra mắt Chúa, tôn thờ Ngài, chúng ta có lễ vật gì dâng cho Ngài hay không? Lễ vật có giá trị nhất trước mặt Đức Chúa Trời chính là đời sống chúng ta. Trước hết, hãy dâng chính mình cho Chúa như mấy thầy bác sĩ đã dâng chính mình khi họ sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. Tiếp theo là những sản vật mà Chúa đã ban cho mình, sự khôn ngoan, sức lực cùng tài nguyên để làm nó ra. Vàng, nhũ hương và một dược trong đời sống chúng ta có thể đó là sức lực, tài năng, thì giờ, tiền bạc, của cải, vật chất, vân vân. Hãy dâng lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn chân thành, dâng lên Chúa để được dự phần công việc nhà Ngài. Vàng dâng lên cho vua, nhũ hương dâng cho thầy tế lễ, một dược chỉ dành cho đấng phải chịu chết. mấy thầy bác sĩ đã dâng những lễ vật lên cho Hài Nhi Thánh với lòng thành tâm tôn thờ. Những lễ vật ấy như là một sự báo trước rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua của muôn dân. Ngài là thầy tế lễ trọn vẹn, làm trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, và Ngài cũng là đấng cứu chuộc mọi người, vì Ngài đã chết thay cho hết thảy mọi tội nhân trong thế gian, là Chúa Cứu Thế của cả nhân loại. Qua các nhân vật, vua Herod và mấy thầy bác sĩ, chúng ta thấy rõ bản chất của hai sự thờ phượng. Thờ phượng giả dối với kế hoạch độc ác, với mưu mô xảo quyệt của Herod thật đáng kinh tởm. Sự thờ phượng chân thật của mấy thầy bác sĩ phương Đông với lòng cung kính tôn thờ, với sự thành tâm dâng hiến lễ vật cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự thờ phượng giả dối đáng bị loại bỏ và đã bị lên án rồi. Theo gương các bác sĩ Đông Phương, xin Chúa cho mỗi con dân Chúa giữ sự thờ phượng chân thật, thành tâm tôn thờ chân Chúa, dâng trọn đời sống mình, luôn cả tài vật Chúa ban cho để tỏ lòng biết ơn của Chúa. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất: theo bạn, tại sao vua Herod lại quá bận tâm đến việc phải tìm cho kỳ được con trẻ vừa mới ra đời? Câu hỏi thứ hai: các bác sĩ có thái độ, hành động gì khi gặp được Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ ba: vàng, nhũ hương và một dược trong đời sống bạn là gì? Bạn đã dâng được bao nhiêu trong số đó, thì giờ, tài năng, của cải hoặc bất cứ điều gì khác cho Chúa Giê-xu rồi? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 2, từ câu 7 đến câu 12, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả nghe tiếp bài 6 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chiến con thật oai nghi.